chân về rất nhỏ, chợt nhớ hoa hoa tường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên hương xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa. Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về. Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân
tiền cà phê Thái Sơn khai trương đúng lúc. Tiên được sửa chữa lâu lắm, bên trong trang trí như kiểu một cái hầm sâu quanh co, đèn đóm mờ mịt, không nhảy đầm múa đôi gì hết. Cà phê là cà phê, thêm âm nhạc chọn lọc. Chọn lọc phải là nhạc ngoại rồi, một số nhạc tình bất tử và thời trang. Chỉ vậy thôi mà quán giống như một hũ mật. Đàn kiếm thanh niên cứ tranh nhau bỏ vô. Hệ thống công an chìm nổi kín mít, vậy mà bọn phản động cứ tung tin thất thiệt như thường. Đảng lo cho dân mà dân cứ giống như con dại. Lúc trẻ thì máu nóng, càng dễ bị bọn xấu kích động. Phải có cái gì dư cho chúng ngủ, để bọn nhạc vàng tự tung tự tác, khó mà lường nổi hậu quả. Phải gom chúng lại để nắm chặt cổ chúng. Lý lẽ nghe logic quá. Vậy là hầm cà phê Thái Sơn được phép ra đời. Đèn mờ lắm, ánh sáng có luồng tím bầm, có luồng xám ngoét ma quái. Phải bật cây diêm lên soi mới thấy mặt nhau. Lúc mới bước chân vào như đứng trước đêm dày hay bị bịt mắt. Một lát lờ mờ hiện ra những hình bóng kỳ dị như ở cõi âm ti. Hồi lâu quen dần thì cũng đi mò mẫm theo ánh đèn pin của phục vụ viên hướng dẫn. Dễ dàng gì mà có được bàn trống, quán mở từ chiều tối đến đêm, lúc nào cũng đông như đại hội anh hùng. Mai Bắc và anh chàng kép tàu biển cũng phải vất vả giờ dẫm bụng chạm đủ thứ mới được hướng dẫn tới một bàn nhỏ trong một góc sâu. Sơ bảo tới quán Bạch Ngọc lại vô đây. Mai Bắc hỏi, lát khuya mới tới đó, giờ này là của bọn quỷ săn đầu người. Ổn lắm, chờ nó văn vãn mới tới mục của mình. Quỷ săn đầu người là tiếng chỉ bọn gái chuyên bắt khách ngoại quốc rẻ tiền. Mai Bắc quá rừng rẽ, những chuyện xảy ra ở quán Bạch Ngọc cũng giả vờ ngây thơ. Mục gì vậy anh? Xem phim. Anh có phim xích lại gần nhau chút nữa, nghe nói hay, sao mình không đi xem? Xích gần lại nhau có gì khoái mà xem em? Ở quán ông Bảnh phim hay lắm, không cần phải xích. Mà này, Mai Bắc la khẽ, kỳ, kỳ quá, người ta thấy. Tối om, thấy ông 30 ấy. Này, lát nữa, tới xem rồi biết, thật 100%. Thôi đủ rồi anh à, ghét quá. Bữa em lục ví, thấy anh có cái hình con ở chuồng, bộ anh. Tầm bậy, bọn anh đi tàu lênh đênh giữa biển, coi mấy cái hình đó cho đỡ nhớ em. Đứa nào cũng có, em không biết đó thôi. Con này nó chụp cả mấy chục kiểu. Nghe nói tụi tàu còn quay phim con heo nó đóng đem sang Hồng Kông. Cà phê và nước ngọt được đem tới. Đặt ly xuống bàn là đèn pin bấm lên soi biên lai trả tiền tại chỗ. Trả xong tiền nước, y như các tay chơi trong phim ảnh, chàng tàu biển ấn tờ giấy 500 vào tay người phục vụ. Chẳng chắc đã qua lớp huấn luyện nghiệp vụ, anh chàng biểu diễn màn cúi đầu. Cảm ơn ông, chúc ông một đêm thật đẹp. Hắn vừa quay lưng, Mai Bắc đã bĩu môi, có tiền khác hẳn. Thưa ông, đưa em đi với con Tuyết vô đây. Tụi nó thấy thảy cái ly xuống mặt bàn, đứng nước muốn sóng ra ngoài luôn. Khiếp thật, chỗ nào đầy tới đó. À, đồng tiền là tiên là Phật mà. Ông chú anh, em nhớ không? Đó, lúc mới điều từ Bắc vô, ốm như cây tăm, đủ thứ bệnh, nào lét bao tử, nào sốt rét rừng. Lúc này em thấy nhìn không ra đâu, béo tròn, đỏ da thắng thịt, toàn đồ ngoại không. Gì chứ chuyện ông chú anh kép tàu biển thì Mai Bắc biết quá, còn biết tới cả cái sẹo chính công đánh B-52 trên đùi ông ta nữa. Cô thở ra, mình muốn xong rồi đi, hơi ngồi không, em muốn ngộp thở. Mai Bắc nói thật, càng khuya quán càng đông, nhạc càng ra diết. Từ ngày có quán này, nhưng sĩ ke cũng đóng đô tại đây, quên luôn nhà hàng Hương Lan, quên luôn anh nhạc sĩ cứ đập đàn hoài bản cách mạng. Bật hộp quẹt soi đồng hồ, chàng thủy thủ dìu Mai Bắc đứng dậy. Ta đi được rồi em.
một hôm nhỏ trong vườn khuya, vườn khuya đó hoa nào mới nở, đời ta khó ai vượt qua. Nhiều khi thấy trăm nghìn năm mộ, tôi nghĩ quanh đây hồn như đời ta hết mang điều mới là tôi đã sống rất ơ hờ. Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vế thư tôi quỳ vì em đã.
Ra ngoài phải đúng một hồi lâu, con mắt của ánh sáng đèn đường, họ dìu nhau tìm về quán Bạch Ngọc. Có hẹn trước, nhưng ông chủ bảnh đon đả quá, rước từ cửa, kéo ghế, ghé tai, nói cười, thân mật. Quán đã thưa khách, chỉ còn một bàn mấy em quỷ săn đầu người chưa chịu nhổ neo. Sao có cả con Quynh theo đám này nữa, coi nó mặc cái váy bông coi gì hợp quá. Chưa tới ngoại quốc nào coi nó là gái đâu, nó vẫn là một ăn mày, con nít, hàng ngày lẽo đẽo đi theo lải nhải xin tiền. Nhưng nhầm nhò gì, lúc này chưa ngó ngàng, lúc khác sẽ ngó. Nó muốn đi theo là đi theo, muốn ngồi chung là ngồi. Để học nghề được không, đám gái chị kia có sớm con mắt cũng dám chịu. Băng thằng Lai Phá ở con đường này, nó khinh thường được đâu. Con Quynh càng công đi vô, kéo ghế ngồi, cũng kêu một ly nước cam. Còn thằng Lai Phá chốc chốc chạy vào, ghé tai nói vài câu rồi chạy đi. Mảnh liên tiếp lắm, nhưng cũng phải thuộc câu, một sự nhịn, chín sự lành. Lúc này đã đâu thể ngồi chờ mãi được, Ngọc Hoa giao quán cho mấy cô bán hàng đi lên lầu. Bảnh kéo ghế ngồi xuống bên khách, bữa nay nóng quá, vặn quạt hết ga mà cũng không chịu nổi. Mình lên được chưa? Xong, xong, bà ấy đang thu xếp. Ngọc Hoa lại xuất hiện, làm như bà con đến chơi. Bà chủ nhà đon đả, cười nói, hỏi thật đã ăn uống gì chưa? Nhà có nấu bún riêu sẵn, nếu chưa ăn thì vô đây ăn một chén dần bụng. Đi mua đôi về phải không? Bà quên tốt hết rồi, hôm nay đầu tuần làm gì có kêu vụ. À, mà cũng đang đói bụng đây, cái gì lót dạ thì tốt quá. Bún riêu là món ruột của tôi đó bà ơi, Mai Bắc vui vẻ. Vậy thì vô đây, vô đây ăn chứ đem ra ngoài hôi mùi mắm tôm là đuổi khách của tôi đi hết. Cầu nói tự nhiên, hai người đi tuốt vào trong bếp, nhưng chưa tới bếp thì rẽ lên cầu thang. Một phòng rộng thênh thang đi qua một sân lộ thiên mới tới, một phòng nhỏ có hai lớp cửa để ngăn âm thanh. Đã có một cặp ngồi chờ trong đó, giới thiệu với Mai và Hưng, chú Son và cô Hạnh, toàn người nhà cả. Chú Son, Hưng là dân tàu biển, hàng mình ngắm hôm nay là của chú Hưng mang về, bảo đảm xịn. Bảnh đẩy Mai Bắc và Hưng ngồi xuống, ngồi đất coi thôi, lát nữa nằm đệm mới êm nông nghe bà Mai. Hắn đã dám dỡn với cô gái mà trước đây cô ta chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt. Hừ, Mai Bắc tặng hắn. Chú Son đã lo lót cho mấy bà bom nho này, mấy bà vừa xem vừa ăn đã buồn miệng. Vẫn cái miệng của Bảnh lo lẻo, hắn với tay tắt bớt đèn trong phòng rồi hé cánh cửa sổ cho nó đỡ biết bùng. Phía này trống không ai nghe đâu, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ xíu dưới cái trục màu xanh. Vậy mà Bảnh còn nằm màu mè tới sốt ruột, cuối cùng cũng bắt đầu vô phim.
Đừng khóc ly ta, đêm mai ai đưa em về, mình em trên hè phố vắng. Đêm mai ai đưa em về, mắt em lệ ướt lòng lạnh. Đêm mai không ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi.
Không ai để ý tới đại tiểu thư Nhạc Lệ từ trường. Cô bé đã lang thang với bọn trẻ bụi đời. Như tiểu thư Lý Hoan hôm nay được bà tướng cho lính sang đón về, nhưng liệu viện cớ bạn đi học để né. Từ cả tháng nay, đêm nào nó cũng rình coi trộm những phim chiếu trong phòng kín của mẹ và chú Bảnh. Hồi chiều nó có kể cho thằng Hiếu nghe, và có hứa đêm nay sẽ cho thằng Hiếu cùng xem. Chị ở đã gài cửa xong, phụ rửa ly tách trước quán. Con bé biết tìm chìa khóa ở đâu, lúc mò mẫm đi trong con ngõ cụt, nó cố gắng để tránh đụng mấy tên bụi đời xì ke nằm co quắp. Chúng nó có tín hiệu gọi nhau, nhưng con Lự phải đợi khá lâu. Thằng Hiếu như đang ngủ một giấc. Mày ngủ rồi hả? Má tao không cho thức khuya, còn bà thức thì được. Mày xuống được má mày cưng. Cưng cái đứa mày không biết đó thôi, bà bắt tao ngủ vì tối nào thằng cha đó cũng tới. Thằng cha nào vậy? À, ông học tập về, vợ bỏ thất nghiệp, má tao thương tình dinh về, ông không có hộ khẩu mày. Con Lự kéo tay thằng Hiến, thôi kệ ông ta, đi mày. Mày biết muộn lắm rồi không, thì đi. Chúng rón rén vào nhà, lên cầu thang. Thằng Hiến dừng lại, lỡ má mày bắt được thì sao? Má tao giờ này trời sập bà cũng không biết mày ơi, yên tâm đi. Tao dình coi ngoài, má tao đâu có biết bao giờ. Nó ghé tai thằng Hiến, thấy gì cũng đừng kêu. Mày phải cắn răng mập môi thật chặt nghe, chuyện kỳ lắm, hứa đi. Tao hứa. Mày cũng không được kể cho đứa nào nghe. Thề đi, tao thề. Tao không nói, đứa nào nói cho đi cải tạo mất mùa luôn. Xì, con Lự đứa mê. Nó đã nghe má nó sửa lưng một người quen rồi. Đứa ba nó đi tù, cô Nguyệt tới hỏi thăm sao ba nó đi cải tạo vậy. Má nó nổi nóng liền. Đâu phải dân nghị mà cải tạo, anh ấy chỉ bị giữ để điều tra thôi. Như vậy chứ cải tạo còn nặng hơn là chứ ở tù nữa. Nghe thằng Hiến thề, nó cho thề, vậy là đủ yên tâm rồi. Hai đứa nắm tay nhau lên cầu thang. Phía trước nhà quán vẫn còn mở cửa bán, khách về khuya, con Lự biết quá mà. Mấy cô gái ngồi với ngoại quốc có lần ham nhiều. Nhìn mấy ông ngồi ôm mấy cô, Lự đã bị mẹ nó lôi tuốt vào nhà trong, còn sáng cho mấy cái tát. Cấm không được bén mảng ra ngoài khi quán đang bán hàng, có khách. Bây giờ cảnh bề hề ngoài quán mà nhầm gì. Hai đứa lên lầu, nó đặt tay lên môi làm dấu im lặng, rồi kéo thằng bạn lại bên cửa sổ. Màn cửa ngắn, sập sạch, có thể nhìn vô đúng chỗ. Màn ảnh tivi chết hình, thằng Hiến ôm mắt. Ghê quá mày ơi, tao không xem. Con Lự đưa tay bịt miệng thằng bạn. Thằng Hiến im, nhưng nó vùng bỏ chạy. Con Lự đành theo, xuống cầu thang, ra tới phòng trước, nó mới bắt kịp thằng bạn. Mày sao vậy? Tao không coi mấy thứ này, kỳ quá à Lự, tụi mình có nít mà. Xịt, mày thề rồi mà. Con Lự ôm thằng nhỏ chặt cứng, nhưng nó vùng ra. Không, không, tao về. Tao không cho mày về, má tao biết bà đánh tao chết. Không, không, không. Ui ra Lự, mày, thôi tao lạy mày. Thằng Hiếu bỗng khóc hòa hay nít. Con Lự phát hoài, nín, nín, kỳ lắm. Ừ thôi mày, về, mày về. Mở cửa xong, thằng Hiến không thèm nói một lời, chạy thẳng một mặt vào con ngõ tối tăm.
Đêm nay khi em đi rồi, tôi về đêm bước lẻ loi. Người yêu ơi, trong tình buồn. Người yêu ơi, trong tình buồn. Chọn tình yêu ta đã trao nhau, hãy quên niềm đau. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian ơi xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muôn màng đừng khóc ly ta. Đêm mai ai đưa em về, mình em trên hè phố vắng. Đêm mai ai đưa em về, mắt em lệ ướt.
Chương 6. Mới sáng sớm có loa ở nhà hát lớn đã kêu phát thanh, rồi tiếng nói, rồi nhạc, chim trống, ba bốn thứ âm thanh trộn lẫn thành một tạp phiêu ồn ồn lợn cợn. Thằng Lai Phá đang ngon giấc trên cái bục hành lang khách sạn Continental xây cất dở dang, kinh hoàng bật dậy. Chỉ một lát thôi, nó nhận ra là cái âm thanh ghê gớm của ba ngày lễ lớn gì đó. Hai đầu đường đã bị chặn lại bằng hàng rào công an và hàng rào kẽm gai. Mấy anh hùng lạng xe đạp đang ngon chớn đổ dốc, đâu thấy trời chăng gì. Bỗng nghe thổi cái rét, hồn vía lên mây muốn té. Có anh nhảy xuống kịp, có anh phải lộn vòng, không thôi đâm đầu vào hàng rào kẽm gai. Hay được mấy chú công an, có vậy mà bọn con nít đưa lại coi, chờ dịp là vỗ tay hét. Những ngày lễ lớn, hai đầu đường bị chặn, bà con có cửa hàng trên đường Đồng Khởi giàu thú ruột. Mở cửa cho có, bắt ghế ngồi coi mấy cái màn không giống ai. Sẽ có một cuộc chơi bộ thê thảm hay đua xe đạp. Không chừng còn có màn biểu diễn mô tô nữa. Nên con nít đi đông như kiến, hỏi ra mới biết không phải là lễ lớn, chỉ là lễ vừa vừa. Quận tổ chức đưa tiễn đám nghĩa vụ quân sự. Eli, lát nữa có đua xe, rồi có màn thể dục, dụng cụ. Mấy con nhóc múa hôm nọ, múa nữa mày ơi. Con Quynh đưa tay cầm cái bánh chuối, tay giật áo thằng Lai. Nó đang bực mình vì bị phá giấc ngủ, bèn há miệng hù hơi phả vào mặt con bé một cái. Chưa xúc miệng, rửa mặt gì nghe, con Quynh nhảy động lên, đủ má mày, hôi còn hơn cức. Thằng Lai kéo áo, lên chùi khe nước miếng, giọng đàn anh. Đưa cái bánh chuối đây, còn lâu, đủ má mày, thằng phách chó. Chỉ vậy thôi, chớ tay con Quynh vẫn đưa cái bánh cho thằng Lai. Nó ăn ngay rồi lại biểu diễn màn phà hơi vào mặt con Quynh. Vậy là chúng đuổi nhau chạy loạn xạ. Mấy đứa quỷ sứ làm nghẽn lưu thông đây. Một công an vàng tay cầm cái rồi cui dư dữ thằng Lai. Nhạc chống chiêng tự nhiên im rơi. Cái loa đọc diễn một màn ca ngợi tinh thần phục vụ đất nước của các thanh niên đăng ký nghĩa vụ. Có vẻ dài lê thê, không biết giờ nào mới dứt. Dì Sáu ốm ngồi gác một chân trên ghế, miệng ngáp, tay gãi háng. Thấy công an đi qua, dì thả chân xuống, lấy cái quạt xua xua mấy con ruồi, người mùi thịt phá lấu cứ lăn xả vào tủ kiến. Quân đê tiện, có thức cho đầu ăn, xéo xéo. Kéo tấm cửa kính cho đầu, ngắn cái quạt xuống thùng giấy. Dì Sáu ốm lại gác chân lên ghế. Rầu làm sao, ba cái ngày mất dịch, buôn bán chó gì nữa.
Chút lá chiều mưa như buồn như khóc như sầu như thương. Em nhớ gì hỡi em, ta trong lòng khó quên. Xua tan mọi nỗi đau như mây ngàn gió qua. Mong em đêm sớm mai. À ha ha ha. Lời tình như sâu lắng, ngày tình như trong nắng, ngày tình như sẽ không bao giờ rời xa. Ngày đẹp tươi em đến, nụ cười trong khoe mắt là bàn tay em ái vuốt ve ngày xưa. Lời tình như sâu lắng, ngày thôi mưa trong nắng, từng nụ hôn xóa đi bao ngày chờ mong. Để đem về tình thôi cô đơn.